Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 127, hồi 63, Cánh thiếp tử thần, phần tiếp. Lý Tầm Hoan nói:
Có chi mà không cho cô đi theo? Thôi đã thế, đêm nay chúng ta lên đường đi. Tôn Nhị Hiệp đã âm thầm gìn giữ Hưng Vân Trang mười mấy năm nay, thật tôi không hiểu được lý do tại sao.
Quả thật, Lý Tầm Hoan thắc mắc về chuyện ấy khá lâu, nhưng hắn không tiện hỏi. 13 năm trước, khi hắn bắt đầu lìa Hưng Vân Trang, thì hắn đã thấy có cái quán của lão Tôn Gù nơi đó, nhưng hắn không làm sao biết được dụng ý như thế nào. Nếu nói lão Tôn Gù hứa chịu lời gửi gắm của người khác, thì người đó là ai? Trên đời này, nếu có người biết cái bí mật ấy, chắc chắn chỉ có một mình Tôn lão tiên sinh. Lý Tầm Hoan định hỏi ông ta, nhưng hắn hơi thất vọng. Ông già kể chuyện đang ngồi bập dập ống điếu. Chính những lúc như thế mới khó cạy miệng ông ta. Tôn Tiểu Bạch nhìn ông vụt nói:
Có một chuyện mà cháu khó hiểu quá ông ơi.
Lý Tầm Hoan nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp. Cái tên tiểu quỷ Long Thiếu Vân đứng trước thượng quan Kim Hồng chặt đứt cánh tay, chuyện đó Thám Hoa có biết không?
Hắn là một đứa bé rất đặc biệt đấy, và hắn cũng có những hành động cũng rất đặc biệt.
Hắn làm chuyện ấy tôi thấy thật là lạ đấy.
Sao cơ?
Hắn biết lúc đó thượng quan Kim Hồng sửa soạn giết người, vì thế hắn áp dụng lối tiên phát thế nhân, để cho thượng quan Kim Hồng không thể nói sao được, không thể làm sao được. Làm như thế, thứ nhất, hắn bảo toàn được sinh mạng cho hai cha con hắn. Thứ hai, hắn còn được thiên hạ truyền tụng là đứa con chí hiếu, là một thiếu niên can đảm, để nhờ đó mà người ta sẽ xem trọng hắn.
Hai, hắn làm như thế thật là tuyệt đỉnh thông minh, và cũng có thể nói gọi là cú độc. Nhưng vì hắn vốn là đứa trẻ thông minh, một đứa bé tàn độc, thành ra chuyện đó tôi không cho là lạ đâu.
Thế cô lạ ở chỗ nào?
Võ công của hắn đã bị anh phế bỏ, thể chất của hắn còn suy nhược hơn bình thường, suy nhược yếu đuối hơn một đứa trẻ bình thường, có phải thế không?
Hay, thật ra lúc đó tôi không biết hắn là con của Long Tiêu Vân và Lâm Thi Âm, nên thấy hắn hùng ác quá, tôi đành phải phế võ công của hắn để trừ họa về sau cho thiên hạ. Vì thấy quá rõ cái bản chất tàn độc của hắn, nên tôi xuống tay hơi nặng. Cho nên cô nói đúng, hắn vốn yếu đuối lắm, yếu hơn một đứa bé tầm thường nhiều lắm.
Một con người như thế không làm sao tự mình chặt được tay mình như thế đâu. Cho dù có người chặt hộ thì cũng không làm sao có thể chịu đựng được, nhất định phải ngã ngay, chứ không thể đứng nói tỉnh táo một lúc khá lâu như thế được. Hành động và sức chịu đựng đó chỉ có đối với người có võ công cao thôi.
Lý Tầm Hoan chớp người ánh mắt, hình như hắn vừa phát giác ra một việc. Tôn Tiểu Bạch nói:
Chẳng những thế, hắn còn cúi xuống nhặt cánh tay vừa chặt và đối đáp rất mạch lạc. Mà nếu là tôi cũng không làm như thế nổi đâu.
Ý của cô muốn nói, phải chăng võ công của hắn đã được phục hồi rồi sao?
Đúng. Trừ phi truyền ngôn về chuyện Hưng Vân Trang có tàng ẩn một bộ võ công bí kíp, mà bộ võ công ấy tình cờ lọt vào tay của hắn.
Tôn Nhị Hiệp cố thủ tại Hưng Vân Trang người mấy năm nay để làm gì? Phải chăng vì lời ký thác của người nào đó nên ở mãi để canh chừng bộ võ công bí kíp ấy chăng?
Chuyện này tôi cũng không biết nữa.
Tôn lão tiên sinh cười hỏi:
Không nói, nói thì lại làm thinh, còn đã nói thì phải nói cho rõ, làm gì mà ấm a ấm ớ như thế chứ?
Cháu nói sợ bị mắng à?
Nếu ai muốn giữ được bí mật thì đừng có đi chơi với đàn bà, đừng có hở ra một tiếng nào cả.
Cháu không thèm nói đâu.
Cô không nói mà cô lại còn tìm cách gợi ý cho tôi nói, thế phải không? Đừng, tôi là ông nội của cô cơ mà.
Nhưng nếu cháu có nói thì cũng nói cho hắn nghe thôi, nói cho Thám Hoa nghe thôi, vì thật ra anh ấy cũng không phải người ngoài mà. không phải người ngoài. Câu nói đó làm cho Lý Tầm Hoan muốn nhai đi nhai lại. Nhưng rồi hắn vụt ngay lòng xốn sang. Hắn đã nợ người nhiều rồi, bây giờ nếu nợ thêm nữa thì chắc tới già hắn cũng không ngóc đầu lên nổi. Một người đàn bà khi đã nói một câu cũng không phải là người ngoài, tự nhiên nàng đã đặt hắn vào thân tộc. Nhưng nếu không phải là một họ thì nàng đã gắn cuộc đời nàng với hắn rồi. Tôn lão tiên sinh ngưng cười.
Hưng Vân Tràng quả thật có tàng ẩn một bộ võ công bí kíp đấy.
Lý Tầm Hoan giật mình hỏi,
võ công bí cập của ai? Tại sao tôi lại không hay biết?
Tôn lão tiên sinh gõ gõ tàn thuốc hỏi.
Thám Hoa, có nghe cái tên Vương Lân Hoa lần nào chưa?
Lý Tầm Hoan đáp.
Có, tức là tiền đại võ lâm ẩn hiệp Vương Lân Hoa đó chứ gì?
Tôn lão tiên sinh gật đầu.
Chính là ông ta đấy. Nghe nói lúc chuẩn bị ra biển Đông Hải là sau cùng, hình như ông ta biết sẽ không trở lại Trung Nguyên, nên sau khi chọn mãi, ông ta mang đến Mai Hoa Trang, tức Hưng Vân Giang hiện nay, để giao nó cho một người.
Lý Tầm Hoan hỏi,
giao nó cho ai ạ?
Tôn lão tiên sinh đáp,
là giao cho Thám Hoa đấy.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt.
Giao cho tôi ư?
Tôn lão tiên sinh cười.
Thật ra thì ông ta quyết trao tận tay của Lý Thám Hoa. Nhưng lúc đó Thám Hoa bận đi xa, mà ông ta lại hẹn nên không thể đợi. Và lại vốn biết Lâm cô nương vốn là người em kết nghĩa, mà cũng có thể là người hôn phối sau này của Thám Hoa, nên ông ta nhờ về trao lại. Cẩn thận hơn một chút, ông ta lại nhờ một người ở kế bên đó bảo hộ.
Lý Tầm Hoan à lên một tiếng thật dài. Hình như đó là sự thật phát giác về lão Tôn Cù, chứ hắn vẫn còn thắc mắc.
Nhưng tại sao nàng lại không nói lại cho tôi biết? 13 năm trước, khi tôi có việc ra vùng quan ngoại, khi về chỉ bị phục kích và mang thương nặng, chính nhờ Long Tiêu Vân cứu thoát.
Hình như cổ hắn nghẹn lại. Chỉ vì một chuyến đi mà cuộc đời của hắn thay đổi, cuộc đời của nàng cũng đã thay đổi. Chuyện đó có lẽ đến chết hắn cũng không quên. Chính vì một chuyện ân ân nghĩa nghĩa đó mà hắn suốt đời bất hạnh. Tôn Tiểu Bạch xen vô. Chuyện này chính nhị thúc tôi đã nói lại rõ ràng khi Vương lão tiền bối đến Hưng Vân Trang, à không, đến Mai Hoa Trang, thì người đã nhờ nhị thúc tôi ở sát một bên để gìn giữ đấy. Tôn lão tiên sinh nói,
Vương tiền bối là người lịch lãm nên mới nhờ lão nhị của ta canh phòng, để khi nào vạn nhất xảy ra bất chắc có thể giúp đỡ Thám Hoa một tay bảo vệ bộ võ công bí kíp. Chỉ có lão nhị đó, Vương lão tiền bối mới yên tâm ra đi thôi.
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã hiểu rồi, nhất định Lâm Thi Âm sau này đã trao quyển bí kíp ấy cho con nàng để theo đó luyện tập phục hồi công lực. Nàng là một người mẹ, nàng có thẩm quyền bảo vệ con mình, nàng phải lo cho con nàng, mẫu tử tình thâm, chuyện đó có gì đáng trách. Nhưng đó là việc sau. Còn khi Lý Tầm Hoan từ quan ngoài trở về một lượt với Long Tiêu Vân, thuở ấy chưa có biến cố xảy ra, tại sao nàng không cho Lý Tầm Hoan biết về quyển bí kíp ấy? Nghĩ đến nàng là Lý Tầm Hoan nhớ lại ngày xưa. Ngày đó hắn mới gặp nàng, lúc đó hắn và nàng đều còn bé. Tuy là chuyện đã quá lâu, không ai nhắc tới, cả hắn và nàng cũng không hề nhắc tới, nhưng trong lòng hắn, chuyện đó như ràng ràng trước mắt. Đó là vào một buổi tuyết xa, lãnh hương tiểu trúc, hoa mai đang nở rộ. Lý Tầm Hoan rất thích móc tuyết đắp hình người, y như những đứa trẻ vùng nhiệt đới ưa móc đất sét đắp hình nhân. Hắn tìm được hai cục than lỏi, thứ than có ánh ngời ngời. Hắn định dùng khảm vào mặt làm hai con mắt cho người tuyết. Đó là thở vui vẻ trẻ trung nhất trong đời của hắn. Hắn không phải ưa thích cái hình tuyết, nhưng hắn rất ưa thích đôi mắt. Mỗi khi hắn khảm hai con mắt than vào, cái bộ mặt tròn tròn của người tuyết bỗng như sống động lung linh. Đó là lúc sung sướng nhất trong thời gian chơi hình tuyết của hắn. Mặt Hình Tuyết vốn tròn vành vạnh, hắn đang tính toán không biết gắn đôi mắt vào đâu. Ngay lúc đó, mẹ hắn, người đàn bà luôn đau yếu, hôm ấy lại phá lệ ra trốn viên đình. Bên cạnh lại có dẫn theo một cô bé khoác chiếc áo màu. Hồng và bạch luôn là hai màu mà hắn ưa thích nhất. Da mặt của cô bé thật trắng, chiếc áo lại màu hồng. Bạch tượng trưng cho trong trắng, hồng biểu hiện cho nhiệt tình. Lần thứ nhất thấy nàng, hắn chợt thương ngay. Tự nhiên đối với cái tuổi nho nhỏ ấy, đó là tình thương với nghĩa anh em. Mẹ hắn cho hắn biết: Tầm Hoan, đây là đứa con gái của người bạn gái của mẹ. Người ấy là em nuôi của mẹ. Vì bận việc đi xa nên để em lại đây. Bắt đầu từ giờ phút này, Thi Âm là em gái của con. Con phải dạy dỗ, chăm nom cho nó. Mẹ hắn gọi Thi Âm, nhưng sau đó hắn biết cả họ nàng là Lâm Thi Âm. Nhưng lúc đó hắn không nghe mẹ hắn nói gì nữa. Mẹ hắn có nói nhưng hắn không nghe, vì cô bé đã bước lại bên hắn, cúi xuống nhìn Hình Tuyết và khẽ hỏi: Tại làm sao không có con mắt? Hắn hỏi lại:
Bé có thích làm hai con mắt cho Hình Tuyết không?
Tự nhiên là cô bé thích mê. Hắn trao hai cục than cho cô. Đây là lần thứ nhất hắn cho người khác hưởng chung cái thú tạo đôi mắt lung linh cho Hình Tuyết. Cũng từ ấy trở đi, bất cứ hắn có những gì, hắn cũng cùng với nàng chung hưởng. Thậm chí người ta cho hắn một bánh nho nhỏ, hắn cũng giấu trong tay áo đem về, chờ cho đến lúc gặp nàng để chia sẻ với nàng. Chỉ cần thấy được một tia sáng trong mắt nàng là hắn cảm thấy đời hắn vui sướng hơn bao giờ hết. Vĩnh viễn không có gì thay thế được. Thậm chí hắn không tiếc gì sinh mạng của mình, hắn đem nó cho nàng cùng trong một giấc mộng chung. Nàng cũng thế, hắn biết và hắn tin như sắt đá. Thậm chí lúc hắn và nàng chia tay lần hắn ra quan ngoại và cho đến bây giờ, thì hắn cảm thấy chắc chắn rằng chỉ có hắn, mãi mãi chỉ có hắn mới có thể chia sớt những gì đau khổ, mới có thể cùng chung vui sướng với nàng. Nếu không, nếu chỉ mỗi một người, đời sống sẽ như một cây khô. Hắn tin tưởng như thế cho đến tận bây giờ. Nơi con đường hẹp tối tăm, tuyết xuống đã bao lần, mặt đất ẩm thấp không giấu chân người. Bên vòng tường tự nhiên cũng có lối khô ráo, nhưng Lý Tầm Hoan tình nguyện đi dưới sình lầy. Hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái. Trên mặt đất tuy lạnh, nhưng nếu dẫm xuống bùn, bên dưới ấm áp lạ lùng. Chỉ những lúc như thế mới làm cho tâm tình của hắn cảm thấy yên vui. Trước đây hắn rất ghét bùn lầy, hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa chứ không bằng lòng bước ngang bùn lầy để được nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cảm thấy bùn lầy rong rống như cuộc đời hắn.